Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA sáng thứ năm hàng tuần giờ Washington DC, tức là tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài.
Dạ, bữa nay mình nói về tội nào bị trục xuất là vì có rất là nhiều những thắc mắc của quý khán thính giả trong suốt thời gian theo dõi chương trình. Họ thắc mắc là cái chính sách, cái quy định trục xuất của Mỹ đó, nó như thế nào, nó áp dụng cho những trường hợp nào và cái khâu thủ tục luật lệ nó sẽ qua trình tự và thời gian bao lâu. Thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về quy định trục xuất của Mỹ. Và trong lúc tìm hiểu cái chủ đề này, mời quý vị tham gia chương trình bằng cách đặt những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp nhé. Dạ, thưa luật sư Khanh, nói về trục xuất thì trước tiên xin được hỏi luật sư Khanh, theo luật di trú Mỹ đó thì những cái tội nào được xem là những cái tội mà bắt buộc phải bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ?
Thưa chị, thì một khi chị nói cái từ bắt buộc trục xuất ra khỏi nước Mỹ á, thì nói chung là bây giờ mình phải coi từ hai cái định hướng. Một đó là ví dụ bây giờ mình loại ra những người nào có quốc tịch Mỹ đi, quốc tịch bằng họ nhập tịch, thì nói chung những cái người này họ không có thể nào bị trục xuất được, trừ khi họ có thể bị coi như là làm việc với khủng bố, hoặc là tiếp tay với khủng bố, hoặc là có nguy cho tới sự an ninh của quốc gia nước Mỹ, thì tới lúc đó bên Mỹ có thể tước đi quốc tịch của họ và trục xuất họ. Nhưng mà thông thường là cái sự kiện này nó cũng ít khi nào xảy ra. Nên vì vậy, người nào mà có, quý vị nào đang có thẻ xanh mà quý vị chưa nhập tịch thì nên nhập tịch, bởi vì nhập tịch xong thì mình không có lo bị vấn đề trục xuất nữa rồi. Rồi, còn ngoài ra có vài tiếp người có thể bị trục xuất, mà mình nói bây giờ tiếp người trước mình chưa nói tội nhé, mình chưa có nói phạm tội hình sự gì cả.
Nhưng mà rồi luật sư Thanh nói là cái diện nào bị trục xuất, tức là cái diện không phải công dân Mỹ là bị trục xuất, đúng không?
Dạ, cái thông thường đó là không phải công dân Mỹ thì có thể bị trục xuất. Cái đó nó bao gồm rất là nhiều. Nó bao gồm người thường trú nhân, nó bao gồm người đang ở Mỹ hợp pháp, và giống như những cái visa đi du lịch hoặc là đi làm hay gì đó, hoặc du học, coi như là tóm tắt lại những cái tình trạng khác không phải là người có quốc tịch thì ai nấy cũng có thể bị trục xuất được. Những cái người mà làm cho chính phủ coi như ngoại giao, bộ ngoại giao, thông thường thì rất là hiếm khi nào bị trục xuất, bởi vì họ có cái gọi là diplomatic immunity. Có nhiều
miễn
lúc là
ngoại giao.
Miễn trừ ngoại giao có nghĩa là trong những người đó thì thông thường họ ít khi nào bị trục xuất lắm, rất là hiếm, trừ khi là họ có bị phạm tội và coi như là phạm tội rất là nặng hay gì đó thì họ mới có thể bị bộ ngoại giao của nước Mỹ gọi với nước kia để mà hai bên làm việc với nhau để mà coi như đưa họ vào quá trình trục xuất, nhưng mà cái đó rất là hiếm. Còn ngoài ra ai nấy vào nước Mỹ dưới dạng nào cũng có thể bị trục xuất, tùy theo cái cách họ vào nước Mỹ và tùy theo là một khi họ vào nước Mỹ xong họ có bị phạm tội hình sự hay không. Thì bây giờ mình nói trước hết là những cái người mà vào nước Mỹ hợp pháp mà sau đó lại ở bất hợp pháp, thì ngay cái đó, một khi quý vị đã ở bất hợp pháp rồi hoặc là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp, thì cái đó nước Mỹ có thể trục xuất cho quý vị cho dù quý vị có bị phạm tội hình sự hay không. Quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị vào nước Mỹ hợp pháp rồi sau đó quý vị ở lại bất hợp pháp, thì cái tội ở lại nước Mỹ bất hợp pháp đó nó có thể đưa coi như là xảy ra cho vấn đề là bị quý vị bị trục xuất nếu mà quý vị bị bên sở di trú họ bắt. Nếu mà quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp thì bất cứ lúc nào mà bên ICE bắt quý vị, hoặc là ví dụ mà cảnh sát trong cái khu vực của quý vị đó, họ đi họ có kéo quý vị qua, họ bắt phạt quý vị mà họ hỏi quý vị có giấy tờ hay không, quý vị nói quý vị không có, họ sẽ đưa quý vị qua sở di trú để quý vị trục coi như sở di trú bắt đầu cái quá trình trục xuất đối với quý vị. Nhớ nha, vào hợp pháp mà sau đó ở bất hợp pháp có thể bị trục xuất, vào bất hợp pháp ở bất hợp pháp có thể bị trục xuất. Rồi,
còn rồi, những mà mình thấy cái chữ bất hợp pháp đó rồi là mình thấy là có nằm.
Có nghĩa là bên luật di trú Mỹ đó, họ có một cái coi như là cái tội để mà họ trục xuất, họ chỉ gán là cái tội này là nó chia ra hai. Một đó là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp ở cái địa điểm này mà không có cái sự hợp pháp hóa của bên sở di trú, thì một khi quý vị phạm tội đó, quý vị sẽ bị đưa ra cái vấn đề là coi như đưa ra tòa để bị trục xuất, không có cần là quý vị bị phạm tội gì cả hình sự, quý vị không cần phạm tội hình sự, chỉ là nếu mà quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp mà bên sở di trú họ bắt được quý vị thì quý vị họ có thể gắn cái tội đó, và có nghĩa là gắn cái tội vào nước Mỹ bất hợp pháp và ở lại bất hợp pháp để mà trục xuất quý vị. Nhớ nha, quý vị cái đó không trong cái tình trạng đó là quý vị không có cần phải phạm tội hình sự nào hoặc là cái gì khác cả, chỉ là cái tội là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp và ở lại bất hợp pháp là họ có thể trục xuất quý vị. Rồi còn quý vị nào mà vào nước Mỹ hợp pháp mà sau ở lại bất hợp pháp cũng có thể bị trục xuất theo cái quá trình, có nghĩa là mình vào hợp pháp nhưng lại mình ở lại bất hợp pháp.
Lưu trú
Rồi
quá thời hạn đó.
rồi là có nghĩa mình lưu trú quá thời hạn đó. Rồi còn những người nào ví dụ vào nước Mỹ rồi mà họ đang hợp pháp hóa cái vấn đề họ ở lại, ví dụ giống như mấy cái visa H1B cho ở lại 6 năm chẳng hạn, trong vòng 6 năm đó không có vấn đề gì, nếu quý vị không có vấn đề hình sự thì nói chung họ sẽ không muốn trục xuất quý vị. Nếu mà trong vòng 6 năm đó quý vị có bị phạm tội hình sự đó, thì tùy theo những cái tội hình sự nào quý vị phạm thì sở di trú họ có thể bắt đầu họ trục xuất sau khi quý vị làm việc với bên công tố viên ở bên cái quận mà ghép tội quý vị. Rồi cái đó mình để qua một bên nha, tại vì Khanh còn phải giải thích thêm vài cái vấn đề nữa. Rồi nếu mà quý vị có H1B nhưng mà quý vị làm sao 6 năm xong quý vị ở lại bất hợp pháp thì tới lúc đó quý vị có thể bị trục xuất bởi vì quý vị ở quá hạn cái thị thực đó, quý vị nhớ nha. Rồi người có thẻ xanh vẫn có thể bị trục xuất như thường, nhưng mà cái người có thẻ xanh và bị trục xuất có hai tình trạng. Họ nói là một là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh hoặc là quý vị được nhận vào nước Mỹ để mà coi như là người thường trú nhân á, nếu mà trong vòng 5 năm đầu tiên mà quý vị bị một cái tội gọi là crime involving moral turpitude, có nghĩa là cái tội này nó có một cái chị Khanh cần chị giúp dịch cái này ra nhé. Moral turpitude có nghĩa là một cái tội phạm hình sự mà coi như nó đi ngược lại với cái đạo đức
Đạo đức.
của cái người dân của mình đó.
Rồi.
Nếu mà trong vòng 5 năm đầu tiên từ cái ngày mà quý vị có thẻ xanh mà quý vị bị phạm một cái tội đó thôi thì quý vị có thể bị trục xuất được.
Luật sư
Còn
Khanh cho vài ví dụ về những cái tội mà phạm vào cái gọi là phạm trừ luật đạo đức đó như thế nào? Ví dụ như bạo hành gia đình có bị liệt kê vào đó không?
Dạ thưa chị, cái luật bạo hành gia đình á, thì nó lại đi, nó đã có riêng một cái subsection của nó rồi. Bạo hành gia đình thì coi như là nếu mà quý vị bị phạm tội bạo hành gia đình trong vòng 5 năm đó, cái đó không phải, cái đó cũng là một cái crime involving moral turpitude, nhưng mà bây giờ nó tách rời ra riêng một phần rồi. Chắc chắn rằng là nếu mà quý vị bị cái phạm tội bạo hành gia đình trong cái thời gian mà quý vị có thẻ xanh, trong vòng 5 năm đầu tiên nhé, nếu mà quý vị có thẻ xanh và quý vị phạm tội coi như là bạo hành gia đình đó, thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ bị bỏ vào cái quá trình trục xuất. Tùy theo lúc mà quý vị cãi cái tội này, quý vị coi như là plea như thế nào, quý vị nhận tội như thế nào. Với bên luật hình sự của bên Mỹ á, thì quý vị có vài cách để mà quý vị coi như là tuyên án, lúc mà quý vị có thể tuyên án là một là tôi không có tội, tuyên án là tôi nhận tội. Cái thứ ba là nói là tôi không cãi gì về cái vấn đề tội này phạm này cả. Ok. Và còn cái nữa là có một cái nó gọi là pre-trial disposition thì phải. Có nghĩa là trước khi quý vị được
Được
ra tòa
bị đưa
và
ra
chính
xét xử
tội thì quý vị có thể làm việc với bên công tố viên để mà coi như họ, một khi quý vị làm hết đầy đủ những điều kiện họ đưa ra thì họ sẽ xóa cái tội đó coi như chưa bao giờ có. Quý vị nghe Khanh nói rất là kỹ. Đối với sở di trú chỉ có, xin lỗi Khanh nói lại, là pre-trial diversion chứ không phải disposition. Pre-trial diversion cái từ Việt Nam nếu mà dịch ra là một cái sự cái từ diversion có nghĩa là mình lệch đi một cái xu hướng khác trước khi ra tòa như vậy đi. Thì thông thường nếu mà quý vị có báo nhận tội thì với sở di trú họ sẽ coi cái đó là cái tội đã được ghép thành danh rồi, cho dù sau này quý vị có như thế nào thì họ cũng không có để ý tới. Rồi còn nếu mà quý vị tuyên rằng là tôi không muốn cãi cái tội này, tôi cũng không nhận tội nhưng mà tôi không muốn cãi, cứ gọi là no contest á, cái đó thì nói chung rằng là cái đó là đối với sở di trú cái đó cũng là một cái tội, có nghĩa là quý vị cũng nhận tội rồi. Chỉ có là nếu mà quý vị tuyên á là tôi không có tội và sau này quý vị có đi ra tòa xong và quan tòa có nói rằng là quý vị không phạm tội thì cái đó là coi như quý vị chưa bao giờ bị phạm tội này. Hoặc là nếu mà quý vị qua cái chương trình pre-trial diversion đó mà quý vị làm xong hết điều kiện đó rồi và trong cái quá trình đó công tố viên họ không có ghép án quý vị, hoặc cái thứ hai là quý vị không có bao giờ nói cái câu lời là quý vị nhận tội trước khi quan tòa, thì nếu mà quý vị làm xong cái đó thì coi như là với sở di trú quý vị cũng không có cái tội hình để mà coi như họ trục xuất quý vị. Cái này là nói chung là về cái vấn đề cái luật hình sự nhé, tại vì trước khi mình ra quan tòa mình phải một là mình nhận tội, hai là mình kháng tội, ba hoặc là mình nói là mình không có cãi về cái vấn đề tội phạm này, hoặc cái thứ tư là mình nói với công tố viên làm cái pre-trial diversion, có nghĩa là họ đưa ra mình cho những cái chương trình để mà coi như mình làm theo đúng hết điều kiện thì coi như sau đó họ sẽ xóa án cho mình.
Như vậy
Thì
là
trước
đang nói về những trường hợp thẻ xanh đó và phạm tội hình sự.
nói
Thì
chung là mình nói về trường hợp thẻ xanh phạm tội hình sự, hoặc là mình nói những cái người ở hợp pháp và sau thành bất hợp pháp và những người bất hợp pháp, nói chung ai cũng vậy, trong cái quá trình mà chưa có phải là người có quốc tịch đó, những người bị phạm tội hình sự đó, thì họ có bốn cái sự lựa chọn này.
như vậy có thể nói tóm lại là những người nào phạm tội hình sự thì có thể bị trục xuất phải không? Còn tội dân sự thì không có bị liệt kê vào danh sách trục xuất.
Dạ đúng rồi, dạ thưa chị đúng. Nhưng mà quý vị cũng nhớ có nhiều tội nhân sự nó lập trùng đi với tội hình sự, giống như cái tội lừa đảo đi chẳng hạn. Lừa đảo nếu mà quý vị muốn kiện với tòa nhân sự để lấy số tiền lại thì cái đó quý vị có thể kiện, nhưng cái nhân sự nó không có dính líu gì tới hình sự. Nhưng mà nếu mà cùng với cái tội lừa đảo đó mà công tố viên họ ghép lên án thì cái tội đó nó thành một cái crime involving moral turpitude, có nghĩa là cái tội án mà nó đi ngược lại với cái đạo
Đạo
đức
đức.
của con người đó, thì cái đó quý vị có thể bị trục xuất. Và cái quan trọng hơn nữa, nếu mà cái số tiền mà lừa đảo quý vị làm tổn thất hơn cho cái người mà bị lừa là hơn 10.000 á, thì cái tội này nó trở thành nó gọi là aggravated felony. Mà cái
Tội
từ
tăng
aggravated
nặng. Tội tăng
felony á,
nặng.
đối với và cái từ aggravated felony đối với luật di trú coi như là một cái death sentence, có nghĩa là một khi quý vị bị cái tội aggravated felony, có nghĩa là
Hết
chắc chắn
cãi.
rằng là quý vị sẽ bị trục xuất và không có cách nào cãi. Nói chung là mình cứ hiểu như vậy đi. Còn cái cách cãi á, thì nói chung là nếu mà quý vị bị cái tội này trước ngày 1 tháng 4 năm 1997 thì quý vị còn có cơ hội để quý vị cãi. Nhưng mà thông thường nếu mà quý vị bị kết án cái tội aggravated felony sau ngày 1 tháng 4 năm 1997 thì nói chung là đối với luật di trú và đối với những cái việc mà quý vị có thể cãi với tòa, với sở di trú là coi như quý vị không có thể nào cãi được nữa. Thì đó, nói chung
Mà
rằng
bây giờ
là
nói về tội hình sự mà có thể bị trục xuất nó có quá nhiều, thì xin hỏi luật sư Khanh những cái tội phổ biến nhất đi. Ví dụ như là những cái tội là ăn cắp, ăn trộm hoặc là cướp, hoặc là những cái tội mà có liên quan tới vấn đề khai gian, hồ sơ giấy tờ, những cái tội mình thấy phổ thông nhất mà mình dễ thấy nhất đó, thì những cái tội đó có bị trục xuất hay không?
Thưa chị, vấn đề khai gian giấy tờ thì nói chung á, tùy theo mình khai gian giấy tờ như chỗ nào và coi như cái tội án như thế nào. Nếu mà mình khai gian giấy tờ với sở di trú thì đúng, nếu mà sở di trú họ biết họ có thể trục xuất cho dù cái đó nó là nhỏ hay không. Tại vì cái đó là nó liên quan tới cái quý vị đang xin với một cái điều lệ gì đó mà từ sở di trú mà quý vị khai gian với họ, có nghĩa là họ có thể rút đi. Tại vì họ nói ngay lúc đó quý vị không có đáng để nhận được những cái sự mà họ đã cung cấp cho quý vị. Còn nếu mà mình nói về vấn đề khai gian lận với ngoài bộ phận, những bộ phận khác mà không có liên quan di trú thì cái này nó tùy coi cái sự việc quý vị khai gian lận với những cái việc khác nó có đưa lên coi như là mình đã đủ ghép tội để cho công tố viên để mà họ kháng kiện về cái vấn đề gian lận hay không. Gian lận á, ở bên Mỹ này họ có nhiều từ lắm, họ có từ forgery, có nghĩa là mình ký hoặc là mình làm giấy tờ giả mạo, giả tạo, hoặc là mình có từ fraud, fraud là coi như mình lừa người ta. Cái từ gian lận ngồi tách rời ra nhiều từ như vậy nên tùy. Với sở di trú á, thì họ gọi là immigration fraud, có nghĩa là mình gian lận với sở
Là
di
di
trú,
trú.
không có đưa ra bằng chứng, mình đưa ra những cái gì mình khai không có đúng. Hoặc cái thứ hai, hoặc họ có thể ghép cái tội forgery nữa, có nghĩa là mình ký những cái gì mình không nên ký và mình nhờ người khác ký gì đó. Thì cái đó nó cũng có, nhưng mà cái forgery nó với sở di trú thì nó ít hơn nhiều. Và thưa quý vị, cái tội forgery á, nếu mà mình nói với tội hình sự á, cái đó cũng là một cái tội mà đi ngược cái đạo đức của con người mà sở di trú họ sẽ dùng để mà coi như họ trục xuất. Thì trong cái danh sách nó có bao gồm ví dụ những cái tội giống như là giết người nè, những cái tội mà coi như là mình
Có vũ
attempt,
khí.
nghĩa là mình đã cố ý mình muốn giết người nhưng mình chưa giết được bởi người đó chưa chết, những cái attempted crime, cái tội mà coi như là mình cố ý mình làm nhưng mà cái sự việc nó chưa xảy ra. Phần lớn cái đó là cũng là những cái tội mà đi ngược đạo đức, về tội ăn cướp giật cướp bóc, có nhiều
Có vũ
loại
khí.
robbery và cái từ robbery là coi như cướp bóc bình thường, ví dụ giống như quý vị đi giật túi hay gì đi, cái đó là cướp bóc bình thường. Thì cái đó tùy theo quý vị có gây tai nạn cho cái người kia hay không và cái số tiền bao nhiêu. cái tội robbery, nếu mà quý vị vào cái tiệm bán đồ ăn đi chẳng hạn, quý vị ăn cướp một chút đồ mà cái trị giá nó có 100 đồng trở lại, thì cái đó quý vị có thể xin sở di trú miễn đi, cứ họ có một cái họ có gọi là cái petty crime offense exception. Petty crime có nghĩa là cái tội phạm nhỏ, mà cái offense exception với sở di trú coi như là nếu mà quý vị bị phạm tội nhỏ một lần thôi, một lần một, thì họ có thể bỏ qua cho quý vị. Và cái đó nó đòi hỏi là cái tội này là cái số tiền nó phải ít, và cái thứ hai cái thời gian quý vị mà bị phán ở trong tù phải dưới 6 tháng, thì quý vị có thể xin sở di trú miễn đi nếu mà quý vị có đúng một lần một thôi nhé. Nếu quý vị có hai cái tội đó thì họ không bao giờ miễn đâu. Chỉ là nếu mà quý vị phạm tội lần đầu tiên mà nó nằm trong cái phạm vi đó thì sở di trú họ có miễn đi cho quý vị. Rồi, còn về cái mấy cái tội giống như là breaking and entering, có nghĩa là quý vị đập vào nhà người khác để mà ăn cắp đồ đạc của họ, cái đó cũng là cái crime involving moral turpitude. Và nếu mà trong cái lúc mà quý vị vào mà quý vị có dùng vũ khí, vũ khí cái này nó rất là nhiều loại vũ khí nha quý vị, giống như cái cây cái dục cầu quý vị cầm nếu quý vị đánh người, cái đó cũng là một cái vũ khí, hoặc là cái dao, hoặc là cái súng, hoặc là cái gì mà quý vị có thể dùng để mà đánh người, giống như quý vị vác cái ghế lên quý vị đánh người ta, cái đó cũng là một cái vũ khí. Và những cái tội như vậy, một khi quý vị dùng cái từ vũ khí thì họ sẽ gắn thêm cái từ aggravated, có nghĩa là nó nặng hơn cái tội bình thường nữa. Thì thông thường những cái tội mà aggravated đó thì chắc chắn rằng là sở di trú họ sẽ trục xuất quý vị. Aggravated robbery có nghĩa là sẽ dùng, nếu mà mình tự dùng cái từ aggravated robbery có nghĩa là mình sẽ dùng một cái vũ khí nào đó để mà mình cướp bóc người khác, thì mấy cái đó thông thường rằng là chắc chắn rằng là quý vị sẽ bị trục xuất, và lúc mà ra tòa cãi mình có thông thường là thua.
Dạ, để luật sư sẽ tiếp cái danh sách đó nó cụ thể thêm sau thầy, nhưng mà tại vì lúc này có nhiều câu hỏi trong mình sợ là trôi đi đó thì không kịp coi lại, thì xin hỏi luật sư là thí dụ có một trường hợp là tôi gian lận về trợ cấp xã hội mà tôi đã bị từ chối không cho vào quốc tịch rồi, với cái tội đó tôi có bị trục xuất hay không? Cái tội thứ hai nữa, Trầm đi đọc luôn nha để sợ mất cái màn hình này. Cái tội thứ hai nữa là tôi đã từng bị khai gian, tôi có bị trục xuất hay không? Và một người nữa thì hỏi là tôi đã từng là, đấy Trầm đi đọc không kịp là nó cũng mất tiêu luôn rồi, thành ra thôi để nhường lại cho luật sư Khanh trả lời trước hai câu hỏi đó.
Thưa chị và thưa quý vị, cái tội đầu tiên nếu mà mình khai gian lận với vấn đề tiền an sinh xã hội thì đó. Dạ. Cái đó chắc chắn chứ, tại vì cái đó là một cái federal crime. Khanh biết chứ không phải là cho, nếu mà cái số tiền quý vị khai gian lận với bên sở an sinh xã hội và quý vị bị sở an sinh xã hội họ biết và cái số tiền này nó hơn 10.000 thì cái đó là cái federal crime, có nó gọi là fraud đó. Mà quý vị mới nhớ hồi nãy Khanh mới nói cái từ fraud, nếu mà quý vị có gian lận mà cái sự mất mát cho một cái người hoặc là cho một cái tổ hợp nào đó nó quá 10.000 thì quý vị sẽ bị ghép cái tội nó gọi là aggravated aggravated felony về vấn đề về luật di trú, coi như quý vị không có còn cách gì để mà cãi. Còn Khanh muốn nói là như vậy, hồi cái này nó không có liên quan, nó không có phải là chỉ gắn với bên sở an sinh xã hội đâu, nó có thể gắn với cái tiểu bang, cái luật tiểu bang, mà ví dụ quý vị xin cái tiền food stamp đi chẳng hạn, hoặc là quý vị xin cái gì đó với tiểu bang mà họ cấp tiền cho quý vị bởi vì quý vị nói quý vị có thu nhập thấp á, mà thực tế là quý vị không có. Ví dụ điển hình Khanh đưa cho quý vị, giống như cách đây mấy năm Khanh có đại diện cho một cái người thân chủ này. Cái người thân chủ này hồi xưa có khai thu nhập thấp và có xin tiểu bang nhé, xin tiểu bang. Họ cho tiền coi như trợ cấp cho những cái người có thu nhập thấp á. Và sau này cái người này họ làm, họ bắt đầu họ khai họ có tiền. Họ bắt đầu họ đẩy cái số tiền họ khai lên. Thì nhưng mà trong thời gian đó họ không có báo với tiểu bang rằng là cái số tiền họ lại cao rồi, nhưng mà họ vẫn để yên nên tiểu bang vẫn đưa tiền cho họ. Thì sau đó cỡ 2 năm tiểu bang họ thấy, họ mới bắt đầu họ ghép tội cho người này, họ nói là gian lận, là tại vì vấn đề là thu nhập cao rồi mà vẫn nhận được cái tiền trợ cấp của tiểu bang mà không có báo với tiểu bang biết. Thì sau đó là cái người này họ mới thuê cái người luật sư, họ nói là ok bây giờ tôi nhận cái tội này, nhưng mà tôi sẽ trả hết lại những cái số tiền mà tôi đã nhận được từ cái ngày tôi có, một khi cái mức lương của tôi tăng lên đó, tôi sẽ trả hết số tiền đó rồi. Tiểu bang họ nói ok, họ chấp thuận và họ cái người này đã trả hết tiền luôn rồi, cái trả hết tiền không thiếu gì hết, nhưng mà cái tội nó nằm đó rồi. Cái người thân chủ này họ không có rời khỏi nước Mỹ, coi như là họ cứ ở trong nước Mỹ tới lúc mà 2011 họ rời khỏi nước Mỹ, họ đi về Việt Nam để họ thăm gia đình. lúc họ vào lại nước Mỹ, hải quan chụp liền, hải quan nói đây, hồi xưa quý vị bị cái tội coi như là gian lận luật tiểu bang về vấn đề là lấy cái tiền trợ cấp bỏ vào trục xuất. Thì cái người thân chủ này họ gia đình họ mới liên lạc với Khanh, Khanh mới đại diện cho họ, Khanh thắng rồi. Tại nói thật ra người thân chủ này cũng rất là lớn tuổi rồi, coi như là sáu mấy tuổi mà lại là nữ nữa, nên quan tòa họ cũng thấy tội nghiệp nên họ nói cái, và mình cũng đưa ra bằng chứng là cái người này họ đã trả lại hết số tiền đó rồi, và họ sau đó từ đó tới giờ họ không bao giờ bị phạm tội gì nữa cả, nên quan tòa rất là đồng ý cái hồ sơ này. Ra tòa cãi nửa tiếng xong thắng về, nhưng mà cái người thân chủ phải ở trong tù di trú hơn 2 tháng mấy thì đó. Nên vì vậy để trả lời câu hỏi của quý vị mà cũng nãy nói dài dòng á, là cái bất kỳ sự gian lận nào mà liên quan tới tiền bạc mà quý vị mà bị lên án, cái đó là cái tội mà quý vị có thể bị trục xuất rồi. Còn về cái câu hỏi thứ hai á, là có nghĩa là nếu mình khai gian mình có bị trục xuất hay không, thì Khanh cũng quay ngược lại về cái vấn đề là quý vị khai gian ở đâu và giai đoạn nào. Ví dụ quý vị khai gian với sở di trú thì nếu mà sở di trú họ biết, họ có thể thu hồi lại những gì họ đã cấp cho quý vị và họ có thể đưa quý vị vào trục xuất. Giống như một ví dụ Khanh có thể đưa ra như vậy: quý vị có thẻ xanh xong quý vị nhập tịch, nhưng mà trong lúc quý vị làm thẻ xanh đó quý vị lại khai báo gian lận mà sở di trú họ không, họ mặc coi như là họ cứ mặc kệ đi, họ làm sai họ không có duyệt tới, họ vẫn cấp cho quý vị thẻ xanh, và sau này quý vị có nhập tịch đó họ vẫn cấp cho quý vị cái thẻ quốc tịch. Hoặc là xong rồi sau khi quý vị có quốc tịch rồi, ví dụ mà một ngày nào đó sở di trú họ bắt đầu họ duyệt lại mấy cái hồ sơ, họ audit mấy hồ sơ cũ đi, ví dụ thôi nhé, và họ thấy cái hồ sơ quý vị có cái sai ngay lúc thẻ xanh đó rồi, tới lúc đó họ có thể đi, là cái quá trình họ sẽ đi là trước hết họ sẽ tước đi cái giấy quốc tịch của quý vị. Họ nói là bởi vì lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị đã khai không đúng nên quý vị không nên có cái thẻ xanh, và bởi vì quý vị không nên có cái thẻ xanh thì quý vị không có quốc tịch, nên quý vị họ sẽ tước đi cái quốc tịch của quý vị. Sau sau đó họ sẽ, một khi họ tước đi quốc tịch xong rồi, họ sẽ đẩy quý vị về cái vị trí là thường trú nhân, sau đó họ sẽ đưa quý vị vào trục xuất để mà coi như là nếu mà quý vị thắng thì quý vị giữ thẻ xanh, quý vị thua thì họ sẽ trục xuất quý vị ra khỏi nước Mỹ. Thì đó, có cái tội gian lận quý vị phải nhớ nó chia ra rất là nhiều và nhiều xu hướng. Nếu mà gian lận với sở di trú thì khách nói rằng nếu mà sở di trú họ biết và họ tìm ra, họ điều tra ra được thì cái tội đó quý vị sẽ bị trục xuất. Còn nếu mà quý vị khai gian lận với những cái chuyện khác nó không có liên quan với sở di trú mà nó cũng không có được đẩy tới cái tội mà hình sự với quận á, thì nói chung mấy cái đó nó không có ảnh hưởng. Bởi vì quý vị phải nhớ là nếu mà nó cái tội này không có bị đẩy lên tới quận thì quý vị sẽ không bị bắt, và nếu mà quý vị không bị bắt thì nói chung là quý vị sẽ không có bị phải làm cái lăn tay để mà họ lên án quý vị. Nên vì vậy sở di trú khi họ lăn tay quý vị họ không biết gì luôn, trừ khi cái quận họ bên những người công tố viên hoặc những người khác họ bắt quý vị xong họ mới lăn tay quý vị và họ đưa lên quận để mà quận khởi tố quý vị, tới lúc đó cái chuyện nó sẽ khác. Bởi vì một khi họ làm như vậy có nghĩa họ sẽ có một cái hồ sơ hình sự cho quý vị, và cái hồ sơ hình sự này sẽ được gửi về cho bên trung tâm FBI để mà họ lưu trữ lại hết á. Thì một khi quý vị làm cái gì với sở di trú thì họ sẽ lăn tay quý vị, và cái họ sẽ lấy cái kết quả lăn tay đó họ đưa lên bên trên FBI để mà xin cái hồ sơ hình sự của quý vị, coi như là quý vị có phạm tội gì hay không. Nếu mà quý vị chưa bao giờ phạm tội gì thì cái sự việc lăn tay với sở di trú coi như là một cái chuyện rất là bình thường, để cho họ biết là quý vị có vấn đề gì không thôi. Còn nếu mà quý vị đã bị phạm tội rồi mà quý vị muốn làm gì với sở di trú thì thông thường Khanh lúc nào cũng khuyên rằng là mình làm 2 cái. Một là mình xin cái hồ sơ của quý vị với FBI, mình cũng đưa quý vị đi lăn tay, nhưng mà mình sẽ gửi cái kết quả đó cho FBI và xin FBI cái hồ sơ quý vị. Và xong cái trường hợp cái thứ hai là mình sẽ làm cái giấy xin cái đơn của cái hồ sơ của sở di trú, những gì sở di trú có quý vị, mình lấy 2 hồ sơ đó về mình duyệt lại hết đã. Rồi xong tới lúc đó nếu mà quý vị vẫn ok, có nghĩa là quý vị vẫn có đầy đủ khả năng để mà xin những cái gì mà với sở di trú á, tới lúc đó mình mới làm. Chứ cái người quý vị nào mà bị trong cái tình trạng như vậy có nghĩa là quý vị có bị phạm tội hình sự hồi xưa rồi đó, mà quý vị không có nghĩ nó quan trọng á, mà quý vị muốn xin gì với sở di trú, Khanh đề nghị rằng là mình phải làm 2 cái vấn đề đó. Tại vì Khanh thấy rất nhiều người đã lại với Khanh và cũng nói rằng là tôi mắc thẻ xanh, nhưng mà trên thực tế không phải là mắc thẻ xanh mà coi như là một là bị trục xuất không có bị thu hồi thẻ xanh rồi, hoặc hai là những người này họ biết họ có bị phạm tội hình sự nên họ muốn giấu cái đó, nhưng mà cái đó nó lại ảnh hưởng cho quý vị lâu dài hơn, nên đừng có nói như vậy, và phải nói với cái người làm việc với quý vị rất là rõ ràng để mà coi như họ điều tra ra để mà họ giúp quý vị.
Thưa luật sư Khanh, có một câu hỏi, dạ, có một câu hỏi của quý khán thính giả ở đây là: tôi là con lai thì tôi có bị trục xuất hay không?
Thưa quý vị là con lai, quý vị vẫn có thể bị trục xuất nếu quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị là con lai trên hình thức là quý vị chỉ là, nếu mà quý vị con lai lúc mà quý vị qua nước Mỹ ấy, quý vị có thẻ xanh mà quý vị chưa nhập tịch thì quý vị vẫn có thể bị trục xuất được. Khanh có biết có rất nhiều người con lai họ đã có cái lệnh trục xuất rồi luôn đó, nên vì vậy cái câu trả lời là bị chứ, nếu mà chưa nhập tịch thì bị chứ, cho dù quý vị là ai không vẫn bị.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, hồi xưa tôi có giấy tờ đi theo mẹ, mẹ được ông ngoại bảo lãnh, nhưng đến khi phỏng vấn thì ông ngoại mất nên giấy tờ bị rớt phỏng vấn. Nay chồng bảo lãnh và chồng chồng em bảo lãnh cho em đi Mỹ thì có bị ảnh hưởng hay không là câu hỏi lúc này.
Dạ
Tôi
không.
xin lỗi quý vị, dạ, tại vì có quá nhiều câu hỏi rồi xen kẽ câu hỏi với lại cái chủ đề cho nó đỡ bị các bạn ở đây đợi lâu mà cuối cùng không được trả lời. Dạ.
À, thưa chị và thưa quý vị đặt câu hỏi, không, cái hồ sơ cũ của quý vị sẽ không có ảnh hưởng với hồ sơ hiện tại, tại vì hồ sơ cũ quý vị đi không được bởi vì cái ông bà của quý vị đã mất đi rồi, nên nó không có gì gian lận cả, nên nó sẽ không có ảnh hưởng với cái hồ sơ mới của quý vị.
Dạ vâng. Trở lại với vấn đề trục xuất, thưa luật sư Khanh, là mình nói là những cái tội hình sự là sẽ bị trục xuất. Thì bây giờ những cái tội mà mình đơn cử ra đi, thì luật sư đã thấy là đã cho biết là có những cái tội rất là nặng. Tuy nhiên, thí dụ như có những cái trường hợp mà bị tội nặng rồi, sau một thời gian rất là lâu rồi, là coi như là mười mấy 20 năm chẳng hạn, rồi đã xin được xóa án tích vân vân và đã có thành tích tốt, cải tạo lao động tốt vân vân, thì những cái trường hợp đó có thể kháng cáo hoặc là có thể xin gọi là cứu xét khi mà họ có cái lệnh trục xuất đó hay không?
À, thưa chị và thưa quý vị, các cái câu hỏi này nó cũng rất là hay, nhưng mà bây giờ Khanh nói như vậy, ví dụ nhé, quý vị có một cái án tích rồi và cái luật về cái án tích xóa án với sở di trú nó cũng mới thay đổi cách đây 2 năm, thì nó như vậy. Trước đây á, nếu vì có quý vị được xóa án tích mà có nghĩa là quý vị đi qua con đường coi như là quý vị đi qua thống đốc của quý vị và thống đốc của quý vị đồng ý là xóa án tích nhé. Đồng ý thôi, xóa án tích chứ không phải ân xá. Cái này ân xá nó khác với xóa án tích. Ví dụ là quý vị được bên tòa họ đồng ý họ xóa án tích. Và cái lý do họ xóa án tích đó là bởi vì mình đang muốn xin cái gì với sở di trú đó. Có nghĩa là mình đã bị có cái lệnh trục xuất rồi, nhưng mà bây giờ mình đang xin xóa án tích để mình cải lại cái lệnh trục xuất đó. Thì ngay lúc này luật di trú họ nói rằng là họ sẽ không chấp nhận cái xóa án tích đó nếu mà nó liên quan với cái vấn đề rằng là để mà mình xin với cái thẻ xanh lại với sở di trú. Nhưng mà nếu mà họ xóa án tích bởi vì một là trong cái lúc mà họ kết tội quý vị á, thì họ không có đầy đủ bằng chứng để mà kết tội, hoặc hai là có một cái họ kết tội sai người, hoặc là họ kết cái người mà nhân chứng ra lúc mà ra tòa họ coi như là họ không có phải là đủ từ thông tin và bây giờ họ đang nói ngược lại không phải người đó, người là quý vị là bị phạm tội, những cái xóa án tích đó thì nó lại quay ngược lại quý vị có thể lấy thẻ xanh lại, bởi vì nó không liên quan gì tới về họ xóa án tích chỉ vì cái lý do rằng là để cho quý vị xin thẻ xanh thôi, mà họ xóa án tích bởi vì nó liên quan tới cái vụ án của quý vị, thì những cái xóa án tích đó thì nó lại có hiệu quả với luật di trú. Còn về cái xóa án tích giống như chị nói, ví dụ là đã qua thời gian qua quá lâu rồi, cái người này họ rất là tốt, bây giờ họ chỉ muốn xóa án tích thôi, thì cái đó nó sẽ không có kết quả cho quý vị, bởi vì sở di trú và họ sẽ coi rằng là cái này là xóa án tích để mà cho xin quý vị là cái thẻ xanh, chứ không phải liên quan tới cái án của quý vị hồi xưa. Cái đó là xóa án tích nha. Còn về vấn đề nếu mà mình được ân xá, có nghĩa là thống đốc ân xá cho cái tội của quý vị, thì cái đó quý vị cho dù là ân xá bất cứ lý do gì cũng được, mà kệ, người thống đốc một khi họ đã ân xá rồi có nghĩa rằng và quý vị có thể quay ngược lại sở di trú để mà xin lại cái thẻ xanh của quý vị, và sở
Dạ.
di trú không có thể nào mà nói gì hơn ngoài cái việc đó. Quý vị phải nhớ rõ nhé, tách rời ra ân xá, cái từ đặc xá hình như mình cũng có phải
Đặc
có đó
xá,
chị,
vâng, dạ.
đặc xá ân xá, và cái nữa là cái xóa án tích. Xóa án tích thì mình tách rời ra, xóa án tích liên quan về cái vấn đề cái án của quý vị á, có nghĩa là lúc mà họ kết án hoặc họ làm gì đó sai lầm á, mà xóa có nghĩa là quý vị không phạm tội á, thì cái đó mình có thể lấy lại những gì quý vị đã mất với sở di trú. Nhưng mà nếu họ xóa án tích chỉ bởi vì là ồ thời gian nó qua quá lâu rồi, hoặc là coi như là quý vị là một cái người tốt sau đó, thì cái đó nó không có liên quan gì tới sở di trú, sở di trú vẫn cứ giữ như vậy, không sẽ không có cấp lại cho quý vị những gì họ đã lấy của quý vị
Câu
đó.
hỏi tiếp theo của bạn Ngô Jimmy đó là nếu vào hợp pháp mà lưu trú quá hạn trở thành bất hợp pháp thì khi bị bắt á, bị giam hay là trục xuất liền hay lập tức?
À, thưa quý vị, thông thường á, là nếu mà bây giờ cái câu hỏi này như vậy, mình tách rời ra hai phần nha. Quý vị vào hợp pháp rồi xong ở lại bất hợp pháp và không có bị phạm tội hình sự, nhớ nha, không bị phạm tội hình sự, thì tới lúc mà quý vị bị bên trước hết là công an họ bắt quý vị, hoặc là nếu mà sở di trú họ đi họ gõ cửa họ bắt quý vị á, thì tùy. Nếu công an họ bắt quý vị, họ sẽ đưa qua cho sở di trú, tới lúc đó quý vị sẽ ở trong tù sở di trú vài tuần. Trong cái lúc đó, lúc mà quý vị có cái ngày đầu tiên với quan tòa, quý vị có thể xin với quan tòa đóng tiền thế chân để tại ngoại để mà hầu tòa ở ngoài. Thì thông thường quý vị sẽ được, bởi vì quý vị không có phải là coi như là ăn một sự an nguy cho cái cộng đồng quý vị. Quý vị cũng không có thể nào có gọi là fly risk, có nghĩa là quý vị có cơ hội sẽ thoát đi, bay đi, tại vì quý vị sẽ đóng tiền thế chân. Rồi, quý vị đóng tiền thế chân xong, quý vị được tại ngoại và hầu tòa ở sở di trú tại ngoại, và cái quá trình đó nó sẽ kéo dài cũng vài năm. Có nghĩa vài năm kế tiếp quý vị vẫn có thể ở bên Mỹ. Rồi, nếu mà quý vị bị vào hợp pháp rồi xong ở bất hợp pháp và sau đó phạm tội hình sự nha, bây giờ mình nói phạm tội hình sự, rồi lúc mà quý vị bị công an bắt, cảnh sát bắt, thì họ sẽ lên án quý vị với công tố viên. Công tố viên họ sẽ lên án, rồi xong sau đó công tố viên lên án xong thì sở di trú họ sẽ để một cái nó gọi là cái ICE hold, có nghĩa là họ đưa ra một cái lệnh cho những cái tòa của quận á, và cái tù của quận để mà giữ quý vị đó, cho dù quý vị có thể đóng tiền tại ngoại với quận. Một khi quý vị đóng tiền xong, quận vẫn giữ đó để mà sở di trú họ vào họ bắt quý vị, họ đưa vào tù di trú. Thì quý vị vào tù di trú thì tới lúc đó tùy theo quý vị phạm tội gì, có thể quan tòa họ sẽ không có cho quý vị tại ngoại để mà coi như là cả cả cái hồ sơ của quý vị với sở di trú. Và quý vị phải nhớ, quý vị lúc đó quý vị có hai vấn đề, là một là quận, tội hình sự với quận, và hai là tội với sở di trú. Cả hai cái tù đó quý vị không thể tránh được rồi, nếu mà quý vị có phạm tội và ở bất hợp pháp. Thì không biết có rất nhiều trường hợp là như vậy, trước hết là quận họ bắt vô tù, xong quý vị có thể xin tiền tại ngoại, quý vị có thể đóng tiền tại ngoại. Và nếu mà quý vị hên á, quý vị đóng cái tiền đó trước khi sở di trú họ để cái ICE hold đó, thì quý vị có thể chạy ra liền. Nhưng mà nếu mà họ có cái ICE hold rồi đó, có nghĩa là cho dù quý vị đóng tiền tại ngoại thì sở di trú họ vẫn vào họ bắt quý vị, họ đưa về tù di trú. Thì cái đó quý vị tùy coi là cái tội quý vị phạm là như thế nào, quý vị có thể không có được tại ngoại để mà cải hồ sơ quý vị. Đó, hai trường hợp như vậy, một là không phạm tội hình sự và phạm tội hình sự. Không phạm tội hình sự thì nhất gì cô quý vị cũng ở với tù di trú cỡ 1 tháng, 1 tháng rưỡi, xong quý vị có thể tại ngoại và cải hồ sơ quý vị ở ngoài, nếu mà quý vị có thể đóng tiền thế chân được. Còn nếu mà quý vị phạm tội hình sự thì tùy theo cái tội hình sự nào, có thể là cái từ họ gọi là mandatory detainee, có nghĩa là bắt buộc phải giam á, thì tùy theo cái tội quý vị phạm tội gì, thì lúc mà quý vị được đẩy qua sở di trú họ có thể không có cho quý vị đóng tiền thế chân, hoặc là nếu mà họ cho cái tiền thế chân rất là cao. Và quý vị biết đó, cái tiền thế chân với sở di trú á, quý vị phải đóng 100%. Ví dụ tòa hình sự họ đưa ra cái tiền thế chân là 100.000, quý vị đóng 10% là 10.000. Di trú họ đưa ra cái tiền thế chân là 40.000 á, quý vị đóng 40.000. Coi như họ đưa ra con số nào, quý vị đóng con số đó.
Thưa luật sư Khanh, câu hỏi của Thắng Quốc Bùi: khai gian lận hồ sơ để có quốc tịch Mỹ 22 năm rồi, bây giờ nếu vỡ lẽ ra có bị trục xuất hay không, nộp đơn cho ICE được không, thời gian giải quyết bao lâu?
À, thưa quý vị, cái đó được chứ. À, nhưng mà cái vấn đề là quý vị, cái câu hỏi này chắc là quý vị muốn khai ai đó, có nghĩa quý vị muốn báo ai đó đang khai gian lận. Nhưng thông thường á, nói chung Khanh trả lời lúc nãy là nếu mà trong cái quá trình mà quý vị xin thẻ xanh hoặc xin quốc tịch, quý vị có khai gian lận và cho dù sở di trú họ có cấp đi, và sau này nếu mà họ có duyệt cái hồ sơ lại, họ thấy cái việc đó, thì họ có quyền để mà coi như trước hết là tước đi cái giấy nhập tịch của quý vị là một, và một khi họ tước đi giấy nhập tịch quý vị, họ có thể coi như mà đẩy quý vị về cái vị trí là thường trú nhân, và sau đó họ sẽ đẩy quý vị vào trục xuất. Họ nói là quý vị đã khai gian lận với sở di trú rồi, tại vì cái thời gian mà quý vị khai gian lận với sở di trú bao lâu rồi đó, sở di trú không có một cái thời gian mà họ coi như họ sẽ miễn đi cái tội này. Cái từ Mỹ họ gọi là statute limitation. Cái statute limitation có nghĩa là một cái thời gian nào đó cố định, nếu mà nó xảy ra rồi thì người ta không có thể ghép tội cho quý vị được nữa. Đối với sở di trú á, thì cái tội khai gian lận với sở di trú họ không có cái statute limitation, có nghĩa rằng là một khi họ biết, cho dù 30 40 năm xảy ra đi rồi nữa, họ vẫn có thể quay ngược lại, họ lấy đi những cái gì họ đã cấp cho quý vị.
Câu hỏi tiếp theo của cái việc mà vào hợp pháp sau đó lưu trú bất hợp pháp và bị bắt đó, thì chắc chắn là sẽ đi qua những cái tiến trình trục xuất. Thì cái vị này hỏi tiếp á, là có cái trường hợp nào có thể xin được cứu xét hay không, xét về mặt thời gian, về sức khỏe, về ràng buộc gia đình
Ồ,
hoặc là
hay
nhân
chứ.
đạo?
Dạ, có nhiều cách lắm. Nhân đạo thì không. Trước hết là mình cắt đứt cái vấn đề nhân đạo nhé. Nhân đạo thì không. Nếu một khi quý vị bỏ vào trục xuất á, thì nói chung là quý vị có vài cách để xin. Một là quý vị có thân nhân ở bên Mỹ. Thân nhân có nghĩa là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình, hoặc con cái chưa đã lập gia đình trên 21 tuổi. Nếu mà mình muốn, có nghĩa là mình sẽ nhờ những người này bảo lãnh mình lại á. Có nghĩa là gọi là adjustment status, có nghĩa bảo lãnh mình lại. Thì một cho dù mình đã trong trục xuất rồi, mình có thể xin quan tòa, mình sẽ nói là ồ, những người này sẽ làm giấy tờ bảo lãnh mình lại, và mình phải làm hết cái bộ giấy tờ đó trước khi mình coi như là có cái ngày cãi cuối cùng với quan tòa. Thì cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, nếu mà quý vị có thể chứng minh rằng là quý vị đã ở bên Mỹ quá 10 năm, từ cái ngày mà quý vị vào tới cái ngày mà họ bắt đầu đòi trục xuất quý vị á,
Phải
phải
quá
ở
10 năm.
quá 10 năm nhé. Và cái thứ hai, quý vị có một cái người vợ hoặc người chồng hoặc con cái chưa lập gia đình, hoặc là đã lập gia đình rồi dưới 21 tuổi, và hoặc bố hoặc mẹ, mà những người này phải là một là người có quốc tịch, hoặc hai là người có là người thường trú nhân. Quý vị trước hết nhớ nha, một 10 năm, hai là quý vị phải có một cái người qualifying relative. Những người qualifying relative là giống như Khanh nói, vợ chồng con cái bố mẹ phải có quốc tịch hoặc là thẻ xanh. Ba, quý vị không có phạm những một cái tội đi ngược đạo đức của người. Cái thứ tư, quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị bị trục xuất thì cái cuộc sống của muốn mấy cái người này nó sẽ rất là khó khăn, phải gọi là cái từ là
Không
exceptional
đốn đó.
extreme unusual hardship á. Mình có thể chứng minh được cái đó thì mình thắng, mình sẽ ở lại được. Cái đó là cái con đường cải thứ hai. Con đường cải thứ ba á, là nếu mà quý vị xin tị nạn hoặc là xin withholding removal. Cái đó con đường đường cải thứ ba. Người Việt Nam mình thông thường là đi cỡ ba con đường đó. Người Mỹ thì họ có những con đường khác, giống như mấy người ở bên Nicaragua hoặc là Guatemala, họ có những cái con đường khác nữa. Hoặc là nếu mà quý vị có thể chứng minh được rằng là quý vị là nạn nhân của bạo hành gia đình, mà cái người bạo hành quý vị là người thường trú nhân hoặc là người có thẻ xanh, thì mình có thể xin bạo hành gia đình qua cái dạng là coi như là cưới người có thường trú nhân hoặc là người có thẻ xanh hoặc người có quốc tịch. Còn nếu mà cái người quý vị cưới mà quý vị bị bạo hành không phải là không có quốc tịch hoặc không có thẻ xanh, thì mình có thể xin cái U visa. Cái U visa là cái visa cho những người nạn nhân của những cái sự
Tệ
việc
bảo hành.
tệ bạo hành đó. Nó bao gồm rất là nhiều việc chứ không phải là bạo hành không thôi. Nên mình có thể xin cái U visa, nếu mình xin được thì mình có thể xin quan tòa miễn trục xuất mình.
Đó là những trường hợp mà có thể được cứu xét, nhưng mà rõ ràng là rất khó khăn.
Nó rất là khó chị, chứ không phải là dễ đâu. Còn về cái vấn đề nhân đạo thì quý vị có thể loại ra ngay lúc này nhé. Nhân đạo không có cái trò chơi gì cả trong cái vấn đề trục xuất này cả. Tại vì họ
Lúc
thừa biết
nãy
là
Mình biết rõ ràng là cái gì mà nó đã gian lận rồi thì không có thể xin cứu xét bằng cái con đường nhân đạo được đâu. Nhưng mà thật sự ra đó là những cái câu hỏi mà thường hay thắc mắc, là vì thực ra trong tất cả những cái hồ sơ giấy tờ mà về di trú Mỹ đó, có một cái phạm trù gọi là nhân đạo, thí dụ như là do sức khỏe gia đình, do chăm sóc người bệnh tật vân vân, thì nó có cái phạm trù đó, cho nên có rất là nhiều những trường hợp khác mà gọi là dính dáng tới cái sự khó khăn di trú, người ta cũng hỏi xem là cái trường hợp của tôi có được xét vào nhân đạo hay không. Đó là lý do mà mọi người hỏi về cái yếu tố nhân đạo, nhưng mà cũng từ tùy trường hợp. Lúc nãy mình
nhân
hỏi
đạo có
Giang.
nhiều lúc mà người ta mà xin xin lỗi chị Khanh, muốn nói là cái nhân đạo có nhiều lúc người ta suy nghĩ cái xu hướng rằng là Tôi có ví dụ tôi có người bố, người mẹ, người vợ, người chồng, mấy người này bị bệnh, nhưng mà Khanh nói đó, những người này phải có thẻ xanh hoặc là có người quốc tịch thì quý vị mới có thể dùng họ để mà coi như cái trụ để mà quý vị xin ở lại. Nếu mà mấy người này không có quốc tịch hoặc không có thẻ xanh, cho dù họ bị nằm giường liệt luôn đi nữa, mình cũng không có cách nào để mình cãi để mà thắng. Tại vì
Nhưng
những
mà
cái
họ phải được những người này bảo lãnh thì mới được phải không ạ?
Dạ không, giống như ví dụ Khanh nói cái tình trạng mà mình phải ở đây 10 năm mà mình phải có cái người qualifying relative và mình đừng có phạm tội cái đó. Cái đó
À,
nó gọi
thì không
là
cần bảo
cancellation.
lãnh.
Cái sự kiện đó nó gọi là cancellation of removal for non-permanent resident, có nghĩa rằng là xóa đi cái án mà bị trục xuất cho những người không phải là người thường trú nhân, thì mình phải chứng minh bốn cái điều kiện đó ở 10 năm, có người qualifying relative là người có quốc tịch hoặc có thẻ xanh, không có bị phạm cái tội đi ngược đạo đức của người dân, và cái thứ tư là mình phải chứng minh rằng là nếu mà mình bị trục xuất thì cái người qualifying relative của mình sẽ bị cực khổ. Quý vị nhớ nha, cái người qualifying relative đó, nếu mà mình nói cái từ nhân đạo đó, có nghĩa là họ phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh, nếu mà tới lúc đó họ bị bệnh đó thì mình mới dùng họ được để mà mình cãi để mà làm cái trụ để mình ở lại. Còn ví dụ những người đó họ đang ở đây bất hợp pháp và thì Khanh xin lỗi quý vị, cho dù họ bị bệnh liệt giường mà họ sắp chết, ngày mai họ chết đi nữa cũng không có thể nào dùng họ được.
Dạ vâng. Hồi nãy mình có câu hỏi là nếu mà tôi gian lận ở vào nước Mỹ đó để mà được cái quốc tịch, bây giờ thì kết quả như thế nào? Thì bây giờ một câu hỏi tương tự là gian lận hồ sơ I-130 DS-260 thì sau khi qua Mỹ có thẻ xanh rồi mà nếu bị phát hiện có bị trục xuất hay không?
Dạ bị chứ, chắc chắn bị chứ. Khanh biết có nhiều trường hợp mà hồi xưa như vậy, có người giống như là giả làm con á. Cái này hồi xưa bên Việt Nam đầy, có nghĩa là một gia đình được bảo lãnh mà cái người con họ không muốn đi thì họ thế chấp một cái người khác vào, có thể người con cái ở bên hàng hàng xóm thì người ta đi đó, người ta thế vào cái hồ sơ. Tại hồi xưa quý vị biết rất là dễ, chỉ làm giấy khai sinh giả không hình thiết thì không cần thiết, chứng minh thì cũng đâu cần đâu. Thì tới lúc đó là họ qua bên này thì những cái người đó ví dụ như vậy, cái đó là gian lận cái I-130 và DS, hồi xưa là DS
260.
230, bây giờ là nó là 260, hồi xưa nó là 230 phần 1 và phần 2. Thì đó, quý vị làm những cái đơn đó hồi xưa á, thì cho dù quý vị bây giờ đã có thẻ xanh rồi hoặc là quý vị đã nhập tịch rồi, nếu mà sở di trú họ có điều tra ra, họ có quyền họ tước đi tất cả những gì họ đã cung cấp cho quý vị trong thời gian đó. Có nghĩa là họ có thể tước đi cái quốc tịch của quý vị, họ có thể tước đi cái thẻ xanh của quý vị. Và tới lúc đó thì có quý vị có cách để cãi hay không thì tùy theo vào cái tình trạng của quý vị như thế nào.
Dạ, và cái yếu tố bị tước quốc tịch đó nó cũng đồng nghĩa với trục xuất hay không?
Chắc chắn chị, một khi họ đã tước đi cái quốc tịch, có nghĩa rằng là họ sẽ bắt đầu họ, tại vì cái vấn đề cái họ tước đi quốc tịch bởi vì họ nói là mình làm gian lận, nên vì vậy họ sẽ chắc chắn là họ sẽ bỏ quý vị vào trục xuất.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Thắng Quốc Bùi muốn nộp đơn để điều tra khai gian lận thì nộp cho ICE hay là nộp cho USCIS, thời gian bao lâu?
Cái vấn đề là quý vị không có thể nào điều tra khai gian lận bởi vì quý vị không có thể xin đơn của người khác, quý vị chỉ có thể xin cái hồ sơ của cá nhân quý vị thôi, quý vị không có quyền để mà xin hồ sơ của những người khác. Nên trả lời câu hỏi cho anh Thắng là anh muốn xin hồ sơ với sở di trú cho cá nhân anh thoải mái anh xin, anh muốn xin sao cũng được. Anh muốn xin hồ sơ của sở di trú của những người khác không có liên quan gì tới anh thì anh không có quyền, anh cũng không có phép để xin, ngoại trừ những người đó đồng ý cho anh xin, nếu họ không đồng ý thì anh không có đường để anh xin.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Về vấn đề trục xuất thì mình cũng còn rất là nhiều những cái chi tiết khác nữa mà cần phải trình bày rất là cụ
Nhiều lắm.
thể. Dạ, nhưng mà thời gian ngày hôm nay thì cũng gần hết thôi, mình để dành cái thời gian còn lại để trả lời câu hỏi đi ha. Rồi tuần tới, lần sau mình sẽ trở lại tiếp tục những cái thông tin về trục xuất mà mình chưa có dịp trình bày ngày hôm nay. Dạ, tại vì Trâm mới thấy có quá nhiều quý vị đang chờ đợi để được trả lời câu hỏi của mình. Cho em hỏi bảo trợ tài chính. Xin lỗi quý vị, Trà My đọc không kịp, xin quý vị gửi lại câu hỏi đó nha. Thật sự đó nó nhiều quá, thì cho bây giờ đọc từ đầu thì nó lại bị mất đi những cái tiếp. Du học sinh học tại Mỹ theo diện visa F1 mà có tên trong hồ sơ bảo lãnh F4 thì khi có lịch phỏng vấn định cư có bắt buộc về Việt Nam để phỏng vấn hay không?
Thì cái này Khanh cũng trả lời với chương trình tuần trước á, thì quý vị có hai sự lựa chọn, mà cái sự lựa chọn đầu tiên thì nó sẽ nhanh hơn cho quý vị để quý vị có thẻ xanh. Cái hai sự lựa chọn đó là, một là quý vị quay về nước để mà phỏng vấn xong, quý vị có thị thực quý vị vào nước Mỹ, quý vị sẽ được cấp thẻ xanh trong vòng 150 ngày từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ. Trường hợp thứ hai, quý vị không về nước để mà phỏng vấn, quý vị ở lại Mỹ để mà quý vị xin adjustment status, thì cái quá trình xin adjustment status với sở di trú bây giờ nó kéo dài tới 18-20 tháng là quý vị mới có thẻ xanh. Và trong cái lúc đó quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở nước Mỹ hoàn toàn, có nghĩa là quý vị vẫn phải du học tới lúc mà quý vị có thẻ xanh luôn. Thì cái này tùy quý vị thôi. Nếu mà quý vị mới vào du học mà quý vị còn cỡ 3-4 năm nữa quý vị mới học xong và quý vị không muốn về Việt Nam để mà làm cái cuộc phỏng vấn quý vị, thì quý vị có thể xin adjustment status bên Mỹ một khi cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao. Còn cái con đường tốt nhất và ít tốn kém cho quý vị và nhanh nhất cho quý vị là quý vị về Việt Nam để mà phỏng vấn xong lấy cái thị thực để vào nước Mỹ lại rồi có thẻ xanh liền, không có
Dạ.
cần phải lâu.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là thẻ xanh có bảo lãnh được ba mẹ hay không ạ?
Dạ không.
Dạ, H1B cao học đã nộp I-140 đầu tháng. Xin lỗi quý vị, Trầm My lại không đọc được kịp. Trong lúc Trầm My đang đọc thì lại chạy có người bỏ vô câu hỏi đó, thưa luật sư Khanh. F4 đã hoàn tất 6 bước, MVC chấp thuận rồi nhưng chưa có email hoàn tất, vậy sang năm khi nào nhận thư từ lãnh sự quán? Ngày ưu tiên của em là 11 tháng 7 2006.
Cái đó Khanh trả lời không được, bởi vì cái vấn đề là bên NVC họ phải có cái lá thư, họ nói là hồ sơ đó hoàn tất rồi và xong họ sẽ gửi về cho lãnh sự. Nhưng mà quý vị nên biết là từ đây tới cuối năm lãnh sự sẽ không có lên cuộc hẹn để phỏng vấn cho đoàn cờ tụ gia đình. Nên nói chung nhất nhì tới năm tới, nếu mà Khanh đoán có thể tháng 6 năm tới, nếu mà Khanh đoán thôi nhé, có thể tháng 6 năm tới có cho quý vị.
Dạ, khai gian lận hồ sơ để có thẻ xanh nếu bị điều tra thì có xin được tại ngoại hay không?
Dạ được. Thông thường nếu mà bị điều tra và họ đòi trục xuất quý vị á, thì quý vị có thể xin tại ngoại. Cái này thì Khanh đã gặp rồi và Khanh biết là được.
Tại ngoại đó có thế chân, có phải đóng tiền bảo
Phải
lãnh
đóng
không?
tiền thế chân chứ. Quý vị phải đóng cái tiền bail chứ. Nhưng mà nếu mà trong cái tình trạng mà quý vị khai gian lận với sở di trú á, thì thông thường mấy cái số cái tiền tại ngoại nó cao. Cũng tùy theo quý vị đang ở đâu nữa. Nếu mà ở bên Texas á, thì hiện tại bây giờ cái tiền tại ngoại thế chân quý vị cần phải đóng cho những cái tội đó có 12-15 ngàn.
Dạ, luật sư ơi, mình qua Mỹ năm 80 chưa vào quốc tịch, không tội phạm. Sau mỗi lần đi Việt Nam về thì bị kêu vào văn phòng để họ điều tra cả tiếng sau mới được đi.
Cái đó là quý vị có vấn đề gì đó tại vì thông thường họ kéo quý vị vào secondary inspection, có nghĩa là họ có nghi quý vị về cái vấn đề gì rồi. Về cái vấn đề quý vị bị phạm tội hay không, cái đó mình không biết được. Tới lúc nào mà mình làm nguyên cái bộ hồ sơ giống như Khanh nói hồi nãy là lấy lăn tay gửi cho FBI coi FBI có cái gì. Và cái thứ hai là mình xin với sở di trú cái hồ sơ, cái alien file của quý vị xong mình mới duyệt được thì mình mới biết. Chứ ngoài ra Khanh nói thật, bên bên hải quan họ chỉ kéo quý vị qua để làm secondary inspection khi họ có cái gì để họ nghi quý vị thôi.
Nghi,
Mà
vâng.
mỗi lần quý vị đi mà mỗi lần quý vị bị á, là quý vị phải tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà Khanh nghĩ rằng cái tội cái này nó cũng không có liên quan gì, có thể là bị mistaken identity, có nghĩa là tên tuổi quý vị trùng với cái người nào khác họ bị nên họ gọi quý vị vào họ điều tra xong họ thả đi. Chứ mỗi lần họ gọi vào họ điều tra thả đi có nghĩa rằng Khanh nghĩ là họ sai với ai khác thôi. Chứ nếu mà quý vị có vấn đề thì họ cũng đã giữ quý vị để mà đòi trục xuất rồi. Nên
Dạ.
Khanh nghĩ nếu quý vị muốn sửa cái vấn đề này á, thì giống như Khanh nói, làm cả hai cái bộ hồ sơ, một là xin với sở di trú cái alien file và cái thứ hai làm với FBI. Và sau đó đó mình sẽ duyệt hồ sơ để mình coi có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì thì quý vị xin nhập tịch đi, nhập tịch xong cái chuyện này nó sẽ không xảy ra nữa.
Dạ, xin hỏi là mình bị những cái phạt về giao thông đó thì khi làm đơn xin thi quốc tịch mình có khai vào trong đó hay không?
Thưa quý vị, nếu mà mình nói về phạt về giao thông á, Khanh á, thì Khanh không có khai cho khách Khanh đâu, tại vì mấy cái class C misdemeanor mình không cần phải khai, bởi vì họ nói rằng là mình báo class B trở lên, và nếu mà mấy cái class C giống như mà minor theft á, thì mà cái đó mình phải
Tội
khai
nhỏ,
tội
tội
nhỏ.
nhỏ và tội
Nhưng mà tội nhỏ cũng tùy nhé, nếu mà tội nhỏ mà liên quan tới cướp bóc á, hoặc là cướp giật á, thì cái đó mình phải khai. Còn những cái tội giống như là mà
giao thông.
giao thông mà mình vượt quá hạn thì đó cái đó Khanh không thông thường Khanh không khai. Và cái hồ sơ cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái đó nó quan trọng một cái rằng là quý vị không có một cái warrant nhé, có nghĩa là không có lệnh bắt. Nếu mà quý vị có cái giấy quý vị vượt vượt quá hạn á, mà coi như đi nhanh quá đó mà quý vị không ra hầu tòa thì quý vị có thể có cái warrant. Mà một khi quý vị có cái warrant rồi thì cái lúc đó mình mới có vấn đề. Thì thông thường những cái người mà bị mấy cái vé phạt này, lúc nào Khanh cũng hỏi là có cái lệnh bị bắt hay không. Nếu có lệnh bị bắt rồi đi giải quyết hết đi, trả hết tiền đi rồi xong mình mới làm, mà mình không có nhắc tới. Còn nếu mà có lệnh bị bắt thì mà mình làm thì quý vị sẽ có vấn đề.
Dạ vâng, xin hỏi là bị từ chối thẻ xanh, bây giờ xin cái thẻ đi làm có được hay không thưa Scott?
À, vấn đề là quý vị lý do gì bị từ chối thẻ xanh. Nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch và quý vị xin thẻ xanh và trong cái bộ hồ sơ đó thì có cái thẻ đi làm mà sau đó người ta từ chối thẻ xanh quý vị thì không, quý vị không có thể nào xin cái thẻ đi làm được nữa. À, còn nếu mà quý vị có cái thẻ xanh, Khanh không có nghĩ tình trạng nào khác cả, ngoại trừ ví dụ mình bị trục xuất rồi mình không có xin lại được thẻ xanh, thì tới lúc đó là nếu mà cái tình trạng mà quý vị đã bị trục xuất rồi và quý vị không có thể xin lại cái thẻ xanh á, mà bên Mỹ vẫn chưa có thể trục xuất quý vị được, thì quý vị có thể xin cái thẻ đi làm, nhưng mà quý vị phải đi trình diện với bên bên hải quan rồi xong họ đóng cái dấu mộc, xong quý vị lấy cái giấy trình diện đó quý vị có thể xin cái thẻ đi làm được. Còn nếu mà quý vị hỏi theo cái xu hướng rằng là quý vị cưới người có quốc tịch và quý vị xin thẻ xanh qua người đó nhưng mà cái hồ sơ nó đã bị bác rồi, thì quý vị có thể nào gia hạn cái thẻ đi làm không, thì cái câu trả lời của Khanh sẽ là không bao giờ được.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo á, là đi qua Mỹ nuôi chị bị bệnh, bây giờ chị mất rồi nhưng mà do Covid về không được á, thì có bị gì không? Tức là đã ở quá hạn.
Thì giống như Khanh nói, nếu mà quý vị ở quá hạn dưới 6 tháng thì thông thường một khi quý vị rời khỏi nước Mỹ thì không sao. Nếu mà quý vị ở quá hạn trên 6 tháng mà dưới 1 năm thì một khi quý vị đã rời khỏi nước Mỹ thì quý trong 3 năm kế tiếp quý vị không có thể quay về lại nước Mỹ. Nếu mà quý vị ở quá hạn quá 1 năm thì một khi quý vị rời khỏi nước Mỹ rồi đó thì trong 10 năm kế tiếp quý vị không có thể là quay lại Mỹ được. Rồi, cái đó là nếu mà quý vị rời khỏi. Nếu mà quý vị ở nước Mỹ mà ở quá hạn, sở di trú họ bắt quý vị được, họ sẽ trục xuất quý vị nếu mà quý
Dạ.
vị vẫn còn ở đây.
Dạ, nhưng mà hồi nãy luật sư Khanh nói nếu mà ở quá hạn mà trong vòng 6 tháng thì không sao, nhưng
Cái
mà những
đó
cái
tùy
lệnh
chị, cái đó là tùy nhá. Tại vì bây giờ mình nói là nó có hai xu hướng, là vì vậy Khanh nói luật di trú nó nhức đầu lắm. Nếu mà mình ở bên Mỹ quá hạn dưới 6 tháng mà sau đó mình rời khỏi nhé, mình rời khỏi thì thông thường không sao, nhưng mà trong 6 tháng đó nếu mà sở di trú họ bắt được mình thì họ có quyền họ trục xuất mình. Okay. Nên nhưng mà thông thường trong 6 tháng sở di trú họ không thể nào bắt được quý vị, bởi vì họ có rất nhiều việc họ làm, người họ cũng ít, nhân lực của họ cũng ít, nên thông thường những người ở dưới 6 tháng một khi họ rời khỏi thì không sao, trong tương
Dạ,
lai
nhưng
có
mà đâu
thể.
biết được may rủi đi ngoài đường nhiều
Đúng
khi
rồi, cái đó cái
dạ
mới nói, cái đó
bị
là
làm
nên vì vậy Khanh mới nói nếu mà những người này rời khỏi nước Mỹ mà không bị gì hết đó, thì không sao, nhưng mà nếu mà trong lúc họ ở đây quá hạn đó, mà bị sở di trú bắt á, sở di trú có thể trục xuất họ. Ví dụ thôi, quý vị ở quá hạn đúng một ngày nhé, quá hạn đúng một ngày thôi, mà cái ngày thứ hai quý vị đi ra, quý vị bị hải quan hoặc sở di trú họ chụp cái trục xuất. Nhưng mà nếu mà quý vị ở quá hạn 5 6 năm mà sở di trú họ không biết gì hết thì nói chung quý vị vẫn có thể ở quá hạn. Cái thời gian quý, nếu mà quý trong nếu mà quý vị ở quá hạn 5 năm rồi quý vị rời khỏi nước Mỹ thì đúng là 10 năm tới quý vị không có thể quay lại nước Mỹ được nữa.
Dạ.
Và nếu
Nhưng
mà quý
mà
vị dạ.
nhưng mà có một cái là thí dụ như mình ở dưới 6 tháng mình về, mình không bị bắt gì cả, mình về nhưng mà lần sau mình trở lại thì khó khăn đấy, tại là bị mất uy tín lần đầu phải không?
Dạ, sẽ có khó khăn. Trên luật pháp thì họ nói là họ không có phạt gì quý vị, nhưng mà lãnh sự quán họ có thể coi và họ có thể không cấp cho quý vị cái thẻ xanh, cái thị thực để đi lại. Quý vị nhớ nha, bây giờ cái vấn đề của người Việt Nam mà mình là vậy, lãnh sự bên Việt Nam của Mỹ họ lúc nào thị thực họ chỉ cấp có 1 năm thôi, họ không có cho 10 năm. Những nước khác họ có 10 năm, ví dụ nước Thái Lan đi chẳng hạn, hoặc là bên Ấn Độ đi, mỗi lần họ cấp cái thị thực họ cấp 10 năm. À, giống như cái thị thực đi du lịch họ cấp 10 năm. Những cái người đó họ qua đây họ có thể ở quá hạn 2 3 tháng không họ về, luật pháp không có coi như là phạt họ, mà họ về xong họ có thể dùng cái thị thực đó họ đi ngược lại, bởi vì cái thị thực họ có hạn 10 năm lận. Nhưng mà người Việt Nam của mình á, thị thực thông thường hết hạn 1 năm, mà quý vị đi qua đây quý vị ở 6 tháng, sau đó quý vị ở ví dụ bất hợp pháp qua 3 tháng nữa đi, quý vị về cũng là tới phiên quý vị đi xin lại cái thị thực mới rồi. Lúc mà quý vị đi xin lại thị thực mới, cái người hải quan, cái người là nhân viên lãnh sự họ có đúng là luật nói không có cần phạt quý vị, nhưng họ có thể nhìn cái đó họ nói à, không cấp nữa, thì quý vị lại bị kẹt thì đó. Vì vậy cái đó là cái cực cho người Việt Nam của mình, nên người Việt Nam mình nào mà hiện tại đang ở bên Mỹ này mình đang với cái dạng đi du lịch đó, mà cái ngày sắp 6 tháng sắp hết rồi nên xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Ai cũng vậy, chứ đừng có nghĩ là Khanh nói là ồ nếu mà ở dưới 6 tháng là không có bị phạt này phạt nọ thì cứ đinh ninh đó là chuyện bình thường. Không, quý vị nên hợp pháp hóa nguyên cái quá trình thời gian quý vị ở lại, cực lắm thì quý vị mới coi như ở bất hợp pháp. Mà quý vị ở bất hợp pháp rồi thì sau này quý vị về quý vị xin cái thị thực lại nó sẽ khó cho quý vị.
Cái hậu quả là không lường lắm, tại vì tất cả những hồ sơ giấy tờ ngày giờ họ nắm hết trơn mà, thành ra là không có thể gian lận mà cũng không có thể bất hợp pháp một ngày nào ở Mỹ cả. Đó là cái chính sách di trú rất là chặt chẽ của Mỹ. Câu hỏi của Phạm Bảo Nhi hơi dài một chút xíu. Dạ, em được ba bảo lãnh, chị F4 em được đi theo, có thông tin là ngày ưu tiên là 25 tháng Giêng 2007, ngày chấp thuận là 2009, ngày sinh của em 96. Dạ, đáo hạn visa lần đầu tiên vào tháng Giêng năm nay. Lúc này tuổi của em đã là 20 tuổi 9 tháng, nộp hoàn tất cái bộ hồ sơ DS 260 đó là vào ngày 1 tháng 3 năm nay. Nhưng đặc
Ok
biệt
chị, cái này
dạ.
cô này cũng nói không đúng rồi, để em giải thích luôn. Cái hồ sơ này là nộp 2007 tới 2009 là được chấp thuận, có nghĩa là thời gian sở di trú họ đợi là 2 năm. Cái hồ sơ của chị chưa đáo hạn. Cái hồ sơ này là nếu mà dạng F4 á, chưa đáo hạn đâu. Bởi vì cái ngày mà chị nói là 2017, 2007 á, cái ngày đó là cái ngày quý vị có thể làm với bên trung tâm thị thực chứ không phải là cái ngày đáo hạn của cái hồ sơ. Cái hồ sơ F4 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 2006. Thì bây giờ vậy, bây giờ hiện tại chị là 20 tuổi và cho 21 tuổi đi, cho là 21 tuổi đi.
Cái câu hỏi của cô này là có khóa tuổi được hay
Có
không
thể
nè?
đi được hay không á,
Dạ.
em biết, nên vì vậy em mới liệt kê ra. 2009 họ chấp thuận mình nộp đơn 2007, có nghĩa là cho là sở di trú họ duyệt 2 năm đi. Okay. Bây giờ là chị 21 tuổi rồi. Chị đã làm việc với trung tâm thị thực xong rồi thì nói chung là chị ok. Nhưng mà chị đợi tới cái ngày mà chị đi phỏng vấn á, cái ngày mà đáo hạn á, có nghĩa là chắc cỡ còn 1 năm nữa mới đáo hạn, thì chị đi phỏng vấn. Tới lúc phỏng vấn họ trừ xong cái 2 năm mà sở di trú họ ngâm cái hồ sơ trước khi họ xác họ chấp thuận á, và ngay lúc đó nếu họ trừ đi rồi và cái tuổi của chị vẫn dưới 21 tuổi thì chị có thể đi ngay từ đây tới lúc đó, cũng rất là gần đó nha. Tại vì bây giờ nếu mà cho chị 21 tuổi rồi mà coi như là tới năm tới không mới cái ngày đáo hạn nó mới trùng thì coi như 22 tuổi trừ 2 tuổi cũng là 20, nhưng mà nếu mà nó kéo dài hơn nữa thì có thể có nguy cơ cho chị. Chị đừng có để ý cái bảng ở dưới nha, cái bảng ở dưới cái ngày ưu tiên người ta nói ngày 15 tháng 9 2007 á, có nghĩa cái bảng đó là cho mình làm việc với trung tâm thị thực chứ không phải là cái ngày ưu tiên của mình đã được đáo hạn rồi. Mình so với cái bảng ở trên đó, cái bảng ở trên nữa, bây giờ cái ngày đáo hạn họ chỉ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 2006 thôi, đừng có suy nghĩ là cái bảng dưới là ngày đáo hạn nha, sai lầm.
Dạ vâng, thời gian không còn nhiều, Trâm đi chạy nhanh chút xíu hết, luật sư Khanh ha. Nếu người có thẻ xanh về Việt Nam qua 13 tháng vì Covid không có trở lại Mỹ được, có bị trục xuất hay không? Nếu bị trục xuất thì sau này có thể đi du lịch được không?
Thưa quý vị, nếu quý vị ở Việt Nam 13 tháng thì không. Lúc mà Khanh nói là quý vị về hải quan mà hỏi nói là quý vị lớn tuổi, quý vị không có thể về lại ngay lúc này tại vì quý vị sợ quý vị bị lây. Đường bay thì vẫn có đó, nó có rất nhiều đường bay, chuyến bay cho quý vị đi. Nhưng mà quý vị mà ở quá lâu quá hơn nữa thì quý vị có thể có vấn đề. Nên ngay lúc này Khanh đề nghị nếu mà quý vị quay về được thì quý vị cứ về đi. Họ không có trục xuất quý vị ngay lúc này đâu. Còn về cái vấn đề quý vị họ nói là sao bị trục xuất rồi sau này có thể xin visa đi lại hay
Du
không,
lịch được hay không? Dạ.
thì nói chung là không. Bởi vì quý một cái này chỉ là nói tóm tắt lại, nếu mà quý vị đó có cái lệnh trục xuất rồi thì không có cách nào để mà quý vị xin đi du lịch lại được, trừ khi quý vị đợi hơn 10 năm ở nước ngoài trước khi quý vị xin phép với sở di trú cho quý vị quay ngược lại Mỹ. Quý vị có lệnh trục xuất rồi quý vị phải đợi ít nhất là 10 năm ở nước ngoài rồi để mới xin cho quay vô lại nước Mỹ được.
Quay vô với cái dạng gì chứ không phải dạng định cư.
Visa hay gì đó. Còn nếu muốn định cư sau này thì tùy theo quý vị bị trục xuất về vấn đề gì, mình phải xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ đó ra, xóa cái hồ sơ đó đi để quý vị đi vào lại. Nó
Dạ.
nên vì vậy cái, nếu có cái lệnh trục xuất nó nguy hiểm nhiều vấn đề lắm, nên thông thường mình không có muốn cái lệnh trục xuất đâu.
Dạ vâng. À, qua Mỹ được 6 tháng chưa có giấy tờ gì hết thì nhận được giấy ly dị được 20 năm có thể bị trục xuất không thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, Khanh không biết quý vị qua Mỹ dưới dạng gì mà
Chắc kết
có
hôn, Trâm nghĩ là kết hôn.
cái này mình
Dạ.
không biết được chị. Cái này qua Mỹ 6 tháng chưa có giấy tờ gì mà nhận giấy tờ ly dị
Vì
20
chắc là
năm.
kết hôn mà chưa gì hết, chưa đủ 2 năm điều kiện đó thì đã ly dị, thì có bị trục xuất không?
À, thông thường là thưa chị, nếu mà chị có đầy đủ bằng chứng là hai người vẫn sống chung tới lúc mà hai người ly dị á, thì không phải là trục xuất mà chị phải xin cái đơn I-751 trước đó. À, tùy theo chị có bằng chứng gì, nếu mà bằng chứng đầy đủ á, thì họ cấp cái đơn cái thẻ xanh mà vĩnh viễn luôn á, thì không sao. Nếu mà sở di trú họ không có tin cái hồ sơ này và họ bác cái đơn 751 á, thì tới lúc đó họ có thể đưa hồ sơ này vào trục xuất. Nên vì vậy Khanh mới giải thích ra rất là rõ ràng. Nếu mình xin cái đơn 751 họ chấp thuận thì không sao. Mình xin cái đơn 751 họ không chấp thuận tới lúc đó mới bị trục xuất, chứ không phải là qua chưa có giấy tờ ly dị rồi có bị trục xuất hay không. Tùy theo cái đơn 751 như thế nào.
Còn một cái trường hợp khác nữa, tức là qua theo diện kết hôn nhé, mà mới được 6 tháng thôi lại ly dị, mà sau khi ly dị rồi lại ở tiếp tục 20 năm như vậy, sau này có bị gọi là trục trặc hay là bị trục
Cái
xuất gì
đó
không?
là tùy theo quý vị ở dưới ở bên Mỹ dưới dạng gì. Nếu mà quý vị vào nước Mỹ, quý vị kết hôn, quý vị chưa làm giấy tờ, quý vị ly dị rồi xong quý vị ở lậu 20 năm thì đúng rồi, chứ nếu cái lúc trường hợp đó quý vị sẽ bị trục xuất nếu họ bắt. Còn ví dụ quý vị vào nước Mỹ, quý vị kết hôn, quý vị có thẻ xanh rồi, sau 6 tháng sau đó quý vị ly dị là thẻ xanh của quý vị cứ có thẻ xanh 10 năm nhé, chứ không phải thẻ xanh 2 năm. Và cứ mỗi 10 năm quý vị gia hạn gia hạn gia hạn thì không thành vấn đề, mà sở di trú ở đồng ý gia hạn thẻ xanh 10 năm cho quý vị thì quý vị không có lo về trục xuất. Rồi trường hợp thứ ba là quý vị vào nước Mỹ, quý vị có thẻ xanh 2 năm, sau 6 tháng đó quý vị lại ly dị rồi. Cái này nó tùy, giống như hồi nãy Khanh nói, nếu mà quý vị xin cái thẻ xanh ví dụ sau cái 6 tháng đó mà cái thẻ xanh của quý vị hết hạn rồi, có nghĩa là quý vị thẻ xanh của 2 năm của quý vị đã hết hạn coi như là 18 năm về trước rồi, và quý vị vẫn ở lại đây 18 năm sau á, thì nói chung sở di trú họ chưa trục xuất quý vị được, chưa được nha, mà quý vị phải điền cái đơn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn ngay lúc này, cho dù đó coi như là trễ 18 19 năm rồi, quý vị vẫn phải điền cái đơn xin cái 751 và quý vị phải đưa lý do tại sao quý vị xin trễ, và nếu mà sở di trú họ chấp thuận đơn đó thì quý vị không có vấn đề gì cả. Nếu mà họ không chấp thuận thì tới lúc đó họ có thể đưa quý vị vào trục xuất. Còn nếu mà quý vị chọn không nộp đơn 751 và quý vị vẫn cứ dùng cái thẻ xanh đã hết hạn của quý vị rồi đó, thì cái đó tùy quý vị. Nếu mà quý vị bị cảnh sát họ bắt lúc mà ngoài, họ có thể hỏi quý vị có giấy tờ hay không, quý vị đưa đó ra họ có thể đưa quý vị vào sở di trú và sở di trú có thể đòi trục xuất quý vị, bởi vì nói chung là quý vị chưa có xin cái thẻ xanh vĩnh viễn và có nhiều cái lắm. Thì đó, nếu mà nói tích cực ra và rõ ràng ra thì đó mấy con đường nó Khanh liệt kê ra cho quý vị là một trong những cái đường quý vị có thể có để
Dạ
đi.
Amy, dạ Amy Lương xin hỏi là em diện K1 mới qua Mỹ được 10 ngày, lúc qua hải quan Mỹ em có bộ hồ sơ màu nâu của lãnh sự quán đưa, nhưng lúc nhập cảnh hải quan Mỹ không kêu em đưa, cho nên em cũng không đưa, thì có ảnh hưởng gì không?
Quý vị nên lấy cái hẹn với bên cái này tùy quý vị ở đâu nhé. Tại cái hồ sơ đó quý vị phải đưa cho hải quan. Cho dù họ đã cho quý vị qua cửa khẩu rồi mà họ không có lấy cái hồ sơ đó thì bây giờ quý vị phải tra cái văn phòng hải quan của cái nơi quý vị đang ở ở đâu để quý vị lấy cái hẹn quý vị lại đưa cái hồ sơ đó cho họ, bởi vì cái đó là cái hồ sơ để họ biết là quý vị đã vào nước Mỹ rồi. Nên cái này quý vị cần phải làm gấp nha.
Dạ, đã được chấp thuận cái đơn 485 ngày 1 tháng 9 thì khoảng bao lâu em được nhận thẻ xanh?
Cái đơn I-485 nếu đã chấp thuận ngày 1 tháng 9 thì cái này tùy, nếu mà quý vị đi qua cái diện cưới hỏi á và quý vị đã có cuộc phỏng vấn rồi, và cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 9 thì thông thường là sau cuộc phỏng vấn cỡ 1 tháng, thông thường là 15 ngày nhưng mà Khanh nói 1 tháng. Còn nếu mà quý vị nộp cái đơn xin thẻ xanh mà qua bên sở di trú mà họ không gọi quý vị đi phỏng vấn á, thì cái đó cũng là tùy 1 tới 2 tháng họ có thể gửi cái đó về cho quý vị.
Dạ, giấy gia hạn tạm thời từ thẻ xanh 2 năm lên thành 10 năm, sau khi đã xin thẻ xanh 10 năm thì bao lâu mới nhận được?
Cái đó hiện tại bây giờ thì nó kéo dài cỡ 3 tới 5 tháng quý vị mới có cái giấy đó.
Dạ,
Có quý vị nộp ở.
câu hỏi của Quốc Oai Đình, lấy vợ bên này, vợ có quốc tịch Mỹ, làm đơn xin thẻ xanh bị từ chối. Bây giờ muốn xin thẻ xanh đi làm, xin thẻ đi làm thì có được hay không?
Giống như Khanh trả lời cho quý vị hồi nãy đó, một khi cái đơn xin thẻ xanh của quý vị đã bị từ chối, quý vị không có cách nào để xin thẻ đi làm. Tại với thẻ đi làm nó là một cái thẻ ăn theo của cái đơn xin thẻ xanh. Nếu mà hồ sơ đã bị từ chối, quý vị phải coi lại lý do từ chối là sao, và nếu mà được á, thì phải mở lại cái hồ sơ mới.
Câu hỏi của Nam Phan là bảo lãnh F4 nay chuyển sang sống ly thân, địa chỉ riêng, khai thuế riêng hết, tự gửi child support luôn, thì đã có đưa những cái cập nhật về thông tin liên lạc chỗ ở mới cho MBC rồi. Nếu giữ cái tình trạng này khi hồ sơ tới, có ảnh hưởng gì tới giấy hồ sơ bảo trợ tài chánh hay không?
Quý vị nói là quý vị được mà quý vị đứng ra làm cái hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em quý vị, nhưng hiện tại bây giờ chính quý vị đã ly dị với vợ của quý vị rồi. Cái đó không ăn nhầm, chỉ là nếu mà quý vị ly dị với cái người vợ của quý vị hoặc người chồng quý vị ngay lúc này mà quý vị có đầy đủ tài chính để mà làm bộ bảo trợ tài chính thì không sao. Nhưng mà nếu tại vì cái người bảo lãnh á, cái tình trạng hôn nhân của họ không ảnh hưởng gì tới cái người được bảo lãnh, chỉ là cái vấn đề cái tình trạng của hôn nhân của người được bảo lãnh thôi. Nếu người được bảo lãnh họ ly dị á, thì nói chung là người người ăn theo họ không thể đi theo, nó không ảnh hưởng gì thêm.
Dạ, cho em hỏi là Trâm My đọc không kịp rồi, xin lỗi bạn, có thể lát nữa bạn gửi lại câu hỏi thì Trâm My sẽ đọc lại câu hỏi này nha. Xuân Lê, cho em hỏi em đã được chấp thuận 48 năm ngày 1 tháng 9. Xin lỗi, câu hỏi này nãy mình đọc rồi phải không? Dạ, tại vì nó cứ dạ lần lượt nó cứ hiện lên rất là nhiều trước mắt, Trâm My không biết là đọc có kịp hay không, cho nên phải lựa những cái câu hỏi sau sau một chút xíu. Ba mẹ có thẻ xanh thì bảo lãnh con trai và cháu ngoại được hay không?
Được. Nếu mà người bố mà người người có thẻ xanh đó, họ có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình. Quý vị có thể có con có thể ăn theo, nhưng mà hiện tại nếu mà quý vị đang có một cái hôn thú đó, thì bố mẹ không có bảo lãnh được, mà đòi hỏi là quý vị phải giải tỏa cái hôn thú đó đi, ly dị đi rồi mới bảo lãnh được. Bảo lãnh xong thì người con có thể đi ăn, người cháu có thể đi ăn theo người bố.
Và ngoài cho tôi hỏi là F1B cao học đã nộp 140 cái đơn đó hồi tháng 9 năm nay, bao lâu thì có thẻ xanh?
Rất là lâu. Quý vị nên nói với cái người nộp đơn quý vị, họ sẽ giải thích rõ ràng hơn, tại vì không biết là họ có làm premium process cho cái hồ sơ I-140 của quý vị hay không. Nếu mà họ không làm premium process thì nguyên quá trình nó cũng cỡ 5 rưỡi 2 năm ạ.
Dạ, có hai người bác ở Mỹ sống ở Mỹ này từ lâu rồi, nhưng mà khi mà mình đi nộp cái đơn mà xin đi du lịch đó, mình có khai hay không, vì ở lâu nhưng mà không có liên lạc với nhau, có nên khai hay không?
Thưa quý vị, họ không có hỏi về vấn đề, họ chỉ hỏi immediate relative thôi. Trong cái đơn DS-160 họ chỉ hỏi thân nhân gần, có nghĩa là bố mẹ con cái hoặc là vợ chồng thôi, cô chú bác thông thường mình không cần phải khai.
Dạ, anh chị em thì sao ạ?
Anh chị em đó thì mình khai luôn. Xin lỗi, mấy người gần giống như là vợ chồng nè, bố mẹ nè, con cái nè, anh chị em. Ngoài ra nếu mình muốn khai, mình khai sao đủ, tại có mấy chục người ở khai không được đâu. Nên vì vậy họ biết, họ chỉ hỏi là những cái người thân nhân nhất, rất là gần á, coi như trong vòng 1 á thì mình mới khai, còn ngoài ra vòng 2, vòng 3 không cần thiết.
Dạ, CEO Quân đã có visa kết hôn ngày 25 tháng 9, vậy ngày qua Mỹ 29 tháng 9 sẽ có thẻ xanh 10 năm hay là 2 năm?
Quý vị cái ngày quý vị có thẻ xanh 10 năm 2 năm đó là tùy theo cái ngày mà họ, lúc mà quý vị vào nước Mỹ sở di trú họ cấp cái thẻ xanh, cái ngày họ cấp thẻ xanh quý vị phải tra với ngày kết hôn của quý vị. Nếu mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của quý vị đã quá 2 năm từ cái ngày mà sở di trú họ cấp thẻ xanh, tới lúc đó quý vị mới có thẻ xanh 10 năm. Còn nếu mà cái tuổi hôn nhân chưa tới 2 năm thì quý vị sẽ có thẻ xanh 2 năm.
Dạ, câu hỏi của Đăng Huỳnh là em được ba dượng bảo lãnh nộp hồ sơ ngày 20 tháng 2 năm nay, vậy khi nào được phỏng vấn? Khi được học bổng toàn và xin được học bổng
nói
toàn
chung rất là lâu. Không bố dưỡng bảo lãnh thì thông thường cái hồ sơ này là có thể là người bố dưỡng này cưới mẹ của quý vị trước khi quý vị được 18 tuổi, và cái hồ sơ quý vị sẽ là immediate relative. Nhưng mà thông thường cái hồ sơ immediate relative ngay bây giờ thì cỡ 5 rưỡi mới có ngày phỏng vấn, nếu mà làm giấy tờ không có bị trục trặc gì cả. Một năm rưỡi từ cái ngày mình nộp cái đơn I-130, nhưng mà cái vấn đề là cái đơn I-130 phải được chấp thuận và mình phải làm với trung tâm thị thực. Hỏi kiểu như vậy, Khanh không biết là cái I-130 đó được chấp thuận hay chưa, hoặc là chắc chắn là trung tâm thị thực chưa làm rồi. Tại vì bây giờ sở di trú họ cũng đang rất là trì hoãn cái vấn đề họ duyệt đơn và họ chấp thuận đơn á, nên cái thời gian quý vị đợi có thể kéo dài hơn nữa.
Dạ, nhân đây cũng có người xin được cập nhật thông tin mới về cái lệnh của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề bảo lãnh vân vân đó, có hiệu lực cho tới ngày 31 tháng 12 năm nay, có cái gì mới hơn không?
Dạ không, bây giờ vẫn đóng cửa toàn tập tới ngày 31 tháng 12 và cũng không có gì nói thêm. Khanh với chị Trà My mấy tuần nay đang nhức đầu, tại vì ông Trump ông không có làm gì quá cố để mà mình có đề tài để mình nói, nên mấy tuần này Khanh chị Trà My cũng thấy ngạc nhiên. Tại vì giống như quý vị biết thì cứ hồi từ tháng 3, tháng 4 thì cứ cỡ tuần rưỡi là ông có đưa cái quyết định mới. Nhưng mà cách đây cũng cỡ hơn tháng rồi không thấy gì hết cả.
Dạ, cho nên những cái gì mà đang quyết định như vậy là vẫn còn hiệu lực cho tới cái
Dạ
bây giờ
đúng rồi,
hả?
những cái gì đang quyết định và những gì chương trình khai và chị Trà My đã nói thì vẫn còn hiệu lực y như vậy.
Dạ, câu hỏi của Phạm Tuyết là chồng thẻ xanh bảo lãnh vợ có đảng viên và đã làm đơn ra khỏi đảng được hơn 3 năm. Phỏng vấn có ảnh hưởng gì không?
Thưa quý vị thì cái này tùy, nếu mà quý vị cái từ làm đơn rời khỏi đảng không có nghĩa lý là đảng đã chấp thuận cho người này rời khỏi. Nếu mà giống như Khanh nói đó, quý vị phải có cái giấy xác nhận và chấp thuận cho cái người này rời khỏi rồi thì mình mới tính cái thời gian bắt đầu là 1 là 2 năm nếu cái người đảng viên này không có nắm quyền, 2 năm từ cái ngày rời khỏi đảng thì mới có thể xin định cư được, hoặc là nếu mà đảng viên có nắm quyền thì 5 năm từ cái ngày rời khỏi đảng. Quý vị làm giấy tờ xin rời khỏi không có đồng nghĩa rằng là đảng đã cấp cho quý vị 3 năm trước đây rồi. Nên quý vị coi lại cái ngày mà họ xác nhận rằng là họ cho rời khỏi, tới lúc đó mình mới tính được.
Dạ, hết thời gian rồi thưa luật sư Khanh, nhưng mà câu hỏi rất là nhiều, Trà My đọc không kịp và đã lỡ rất là nhiều câu hỏi của quý vị ở đây. Quý vị cũng thấy là vì dồn dập quá, thành ra chúng ta hàng tuần gặp lại nhau để tiếp tục được hỏi đáp và tìm hiểu thêm thông tin về di trú Hoa Kỳ nha quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều, ngày hôm nay đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Chắc là cũng là mệt lắm rồi đó, luật sư Khanh nói liên tục và phải nhớ liên tục những con số. Cảm ơn cái sự đóng góp cũng như là thời gian cũng như là sự nhiệt tình của luật sư Khanh dành cho chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Loan.
Khanh cũng cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị đã coi như là ngồi đây để mà nghe Khanh nói nguyên cả tiếng đồng hồ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Còn nhiều thông tin liên quan tới trục xuất mình chưa có dịp trình bày ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào tuần tới, tối thứ năm mỗi tuần, 10 giờ rưỡi Việt Nam chúng tôi bắt đầu chương trình. Và tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục bàn về trục xuất nha quý vị. Mong quý vị đón xem. Cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc tất cả quý vị và luật sư Khanh nhiều sức khỏe.
Cảm ơn chị và kính chào quý vị. Chào, xin hẹn quý vị tuần tới.